chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan có tiêu đề Một người công giáo gặp được Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông, Đài Loan, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Vào tháng 12 năm 2018, năm đó tôi 54 tuổi và cũng là năm tôi đắc Pháp. Trước đó tôi không biết gì về Pháp Luân Công, cũng chưa từng gặp bất kỳ một học viên Pháp Luân Công nào. Tôi may mắn gặp được Đại Pháp trên Internet, từ đó đắc Pháp và bước vào tu luyện, đến nay đã được gần 4 năm. 1. Cơ duyên đắc Pháp. Tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được các nữ tu sĩ trong tu viện công giáo nuôi nấng. Mặc dù vậy, các ma sơ ở đó đã yêu thương và tôn trọng tôi còn hơn cả nhiều đứa trẻ khác có gia đình. Tôi ít khi bị bệnh, cuộc sống cũng rất thuận lợi. Tôi luôn cảm thấy bản thân là một người may mắn. Đôi khi tôi nói với mọi người rằng tôi rất cảm ơn cha mẹ đã bỏ rơi tôi năm ấy. Nếu không, có thể tôi sẽ không được trưởng thành trong một môi trường tốt như vậy. Sau khi đắc Pháp, tôi mới biết tất cả những điều này đều có quan hệ nhân duyên. Thần sớm đã an bài một đời cho mỗi cá nhân rồi. Hiện nay tôi đang là hiệu trưởng một trường mầm non công giáo, đồng thời tham gia giảng dạy tại bộ môn chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non của trường đại học. Từ nhỏ tôi tiếp thu giáo lý công giáo. Mặc dù công giáo không tin vào luân hồi, nhưng tôi lại luôn tin những chuyện như thế tồn tại. Do nhu cầu công việc, tôi thường xuyên sử dụng máy tính và tìm kiếm tài liệu hay những thông tin mới nhất trên mạng. Thời gian rảnh rỗi thì tôi lên mạng xem video thu hút sự quan tâm, ví dụ như video liên quan đến dự ngôn hay các vị thần và linh hồn, vân vân. Ngoài ra, các báo cáo về Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là tâm điểm chú ý. Từ Internet, tôi biết được hành động tà ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này khiến tôi kinh hoàng và bị sốc. Tôi nghĩ, sao lại có một chính quyền như vậy trên thế giới này chứ? Thực sự là tà ác cùng cực. Một lần nọ, tôi vô ý nghe thấy tác giả nói đến sáng thế chủ trong một video trên mạng. Điều đó lập tức chạm đến tim tôi. Tôi tự hỏi, điều này là thật sao? Có thể tìm ngài ở đâu? Từ nhỏ, đọc Kinh Thánh, tôi đã biết rằng sáng thế chủ là đấng sáng tạo nên thiên địa vạn vật. Cũng biết, thần sẽ lại hạ thế, mà thế sẽ có đại thẩm phán. Thần thực sự đã đến rồi ư? Ngoài ra, trong tin tức cũng nghe thấy Pháp Luân Công khiến tôi có một động lực khó tả và không ngừng tìm kiếm trên mạng. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy trang web Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan. Tranh thủ thời gian đi làm, lái xe trên đường đến lớp hoặc tan sở vào buổi tối, tôi đã nghe hết 9 bài giảng của sư phụ trong vòng chưa đầy vài ngày. Sau đó, tôi lại tập theo động tác luyện công trên mạng và học xong 5 bài công pháp. Ấn tượng sâu sắc là sau lần đầu tiên luyện thử bài công pháp thứ nhất, khi tôi lên giường đi ngủ, vừa mới nằm xuống không lâu, tôi liền cảm thấy ở bụng dưới có lực ép vào trong, sau đó cũng không có lại cảm giác như vậy nữa. Sau sự việc này, tôi nhớ lại rằng đó chẳng phải là sư phụ cấp pháp luân cho mình sao? Mặc dù không xác định, nhưng không thể mô tả cảm giác kỳ diệu lúc đó. Tôi cũng đọc xong giảng pháp các nơi trên mạng trong khoảng nửa năm. Qua đó, tôi biết rằng sư phụ muốn chúng ta tham gia học pháp và luyện công tập thể. Nhưng cản trở từ gia đình rất lớn, nên tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đến tham gia. Phần lớn thời gian là trạng thái độc tu, tôi vẫn cần nỗ lực đột phá phương diện này. 2. Sự thay đổi thân tâm sau khi đắc Pháp. Trước khi đắc Pháp, tôi là người công giáo ngoan đạo, nhưng ở trong giáo hội thời gian lâu mà bản thân vẫn cảm thấy rằng sau khi tham gia nghi lễ, tôi vẫn không thể cải biến bản chất của mình. Ví như sau lễ xưng tội với Chúa vẫn phạm lỗi như vậy, trong mâu thuẫn với người vẫn không nhẫn được khẩu khí và có tâm chấp trước phải tranh tới cùng, vân vân. Vì vậy, trong tôn giáo, tôi không thể đạt được sự yên bình thực sự trong nội tâm. Nhưng sau khi đắc pháp, cuối cùng tôi biết rằng chỉ có đại pháp mới có thể thực sự cải biến con người. Đó là cải biến thực sự từ bản chất. Sư phụ giảng, chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy, như vậy tu được mau lẹ phi thường. Trích bài giảng thứ 5 chuyển pháp luân. Sau khi đắc pháp, tôi cũng biết phải đồng hóa với chân thiện nhẫn của đại pháp, cố gắng trở thành người tốt biết nghĩ cho người khác, nỗ lực đạt đến trạng thái tiên tha hậu ngã. Ví dụ, trước khi đắc pháp, khi mua hàng trên phố mà tính tiền ít hơn, nếu phát hiện tại chỗ, tôi sẽ báo và trả lại, còn đã đi rồi thì tôi ngại quay lại để trả lại tiền chênh lệch. Nhưng sau khi đắc pháp, biết đạo lý, bất thất bất đắc, nên một lần nọ đi mua cây giống, chúng tôi lấy một loại cây mới. Nhưng ông chủ tính tiền vẫn nghĩ rằng đó là giống cây cũ nên tính tiền rẻ hơn và ít hơn 90 đài tệ. Tôi không phát hiện điều này ở chỗ bán, trên đường về nhà tính kỹ lại, mới biết ông chủ tính sai. Mặc dù chặng đường hơi xa, nhưng tôi vẫn tìm dịp khác đến chỗ ông chủ để nói rõ tình huống hôm đó và bù lại tiền chênh lệch. Tuy số tiền không nhiều, nhưng ông chủ rất cảm ơn. Nếu không đắc pháp, tôi sẽ không quay lại để hoàn trả số tiền chênh lệch. Sau sự việc, tôi hơi tiếc vì đã không nói với ông ấy rằng mình là người tu luyện pháp luân công. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội hồng pháp. 3. Khảo nghiệm tâm tính. Sau khi đắc pháp, tôi thường cảm thấy bản thân không vượt quan tốt ở phương diện khảo nghiệm tâm tính. Luôn là sau khi sự việc xảy ra, tôi mới hối hận vì sao vừa nãy không giữ vững tâm tính. Ví dụ, làm việc ở trường mẫu giáo, chúng tôi phải chăm sóc những đứa trẻ về muộn, nên tôi đều nói với phụ huynh không đón bé sau 6 giờ. Vì tôi là hiệu trưởng, nên nếu hơn 6 giờ, tôi sẽ phải ở lại chăm sóc trẻ, và trong tâm luôn oán hận những phụ huynh đón trễ này. Vì vậy tôi thường có giọng điệu không tốt khi nhắc nhở họ, về sau không thể đón quá 6 giờ. Lần nọ, một phụ huynh đến đón quá 6 giờ, tôi không nhẫn được bèn nói, vì sao anh chị đón quá 6 giờ? Cô ấy bỗng trả lời, sao chị không thể nghĩ cho người khác vậy? Tôi chạy nhanh trên đường, nhỡ xảy ra tai nạn thì sao? Tôi cảnh giác, đây là sư phụ mượn miệng cô ấy để chỉ ra rằng tôi không làm được pháp lý, tiên tha, hậu ngã. Sau sự việc này, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, từ nay về sau không thể lại như vậy nữa. Phụ huynh đón trễ nhất định có chỗ khó của họ, nên cần thông cảm cho họ. Ngoài ra, gia đình chúng tôi tự xây nhà riêng, trong quá trình này thực sự là không ngừng khảo nghiệm tâm tính. Hầu như mỗi hạng mục công trình đều gặp phải người hoặc sự việc phiền phức. Từ đầu công trình, đối diện cũng có công nhân xây nhà. Họ ném rác thải, bùn đất qua đất trống của chúng tôi, thậm chí còn qua chỗ đất trống chúng tôi tiểu tiện. Cũng có một người thầu xi măng, khi đặt mua vật liệu thì đặt mua rất nhiều, nhưng không phải tất cả đều được sử dụng trong công trình của chúng tôi, và những vật liệu thừa cũng bị anh ta mang đi. Cuối cùng, khi tôi thanh toán với hãng vật liệu xây dựng, tôi mới biết tôi phải trả thêm hơn 100.000 đài tệ. Lúc đầu, trong tâm tôi rất tức giận, muốn ném rác lại cổng nhà đối phương. Sau đó tôi bình tĩnh lại và nghĩ, làm vậy chẳng giống một người tu luyện, làm vậy có thiện và nhẫn không? Chẳng phải người thường là gì? Chẳng phải an bài này là để tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính sao? Từ đó về sau, hầu như tôi có thể làm được bất động tâm khi gặp mâu thuẫn và phiền phức xảy ra với công trình đối diện. Nếu không phải là đệ tử đại pháp và có pháp lý chỉ đạo, mỗi ngày nhất định sẽ đầy căm phẫn bất bình trong tâm. 4. Giảng chân tướng, quảng bá Shenjin cứu độ chúng sinh. Sau khi đắc pháp và biết rằng phải làm ba việc, ngoại trừ học pháp luyện công, phát chính niệm, còn phải giảng chân tướng. Sư phụ giảng, mọi người cần phải hiểu rằng giảng rõ chân tướng là vô cùng quan trọng đối với các đệ tử đại pháp. Chư vị không chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân. Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ các sinh mệnh trong thiên thể to lớn mà bản thân chư vị đại biểu. Trong khi chư vị giảng rõ chân tướng, thì chư vị đang cứu độ các thiên thể khác nhiều hơn, thậm chí to lớn hơn nữa và các sinh mệnh trong thiên thể. Bởi vì đây là trách nhiệm mà đại pháp và lịch sử đã giao phó cho chư vị. Trích Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002. Vì chồng tôi không tu luyện nên không liễu giải đại pháp, cho nên tôi muốn tham gia hoạt động thì lực cản khá lớn. Tôi cũng hy vọng để anh ấy dần dần hiểu được vẻ đẹp của đại pháp và ý nghĩa của việc giảng chân tướng. Vì vậy, trước mắt tôi chọn gửi mail chân tướng và dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn. Phương thức này không cần đi ra ngoài nhưng vẫn có thể truyền chân tướng, giảng chân tướng. Việc tham gia quảng bá Shenjin cũng dần bắt kịp. Ban đầu, tôi chỉ đưa người nhà đi xem, nay dần dần giới thiệu cho nhiều người hữu duyên hơn. Thực chất bên cạnh tôi có không ít chủ lưu, chẳng hạn như đối tác giáo dục mầm non, giáo viên đại học, phụ huynh, vân vân. Nhưng đôi khi tôi còn thiếu chính niệm. Năm nay cuối cùng cũng có một bước đột phá. Các giám đốc và thanh tra của Hiệp hội Giáo dục Mầm non đều là giới tinh anh trong lĩnh vực này. Tôi tận dụng cuộc họp của ban giám đốc và thanh tra để thảo luận với chủ tịch và giới thiệu về Shenjin. Họ vui vẻ đồng ý, hiệu quả rất tốt. Có 7 giám đốc và thanh tra đã mua vé giá cao ngay tại chỗ. Nhưng sau đó, họ nghĩ rằng dịch bệnh nghiêm trọng, sợ bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến trẻ nhỏ ở nhà nên không đến xem. Tôi rất buồn khi nghe điều này. Tôi hướng nội tìm, nhận thấy mặc dù năm nay bản thân đã khắc phục được tâm lo sợ, nhưng lại khởi tâm hoan hỉ nên bị rủi sơ hở. Nhưng với bước đột phá này, tôi tin rằng năm tới tôi sẽ có thể làm tốt hơn việc quảng bá Shenjin, để nhiều chúng sinh chủ lưu hữu duyên hơn nữa bước vào xem biểu diễn. 5. Lời kết. Thật là một vinh dự khi một người công giáo gắn bó với tu viện 54 năm có thể may mắn trở thành đệ tử đại pháp. Sư phụ giảng, chư vị biết chăng, chư vị là đệ tử đại pháp, thiên thượng có vô số sinh mệnh, vô lượng vô số sinh mệnh ngưỡng mộ chư vị. Tôi hôm nay với bất kể một vị thần ở cao tầng, dù họ to lớn đến đâu, tôi nói chư vị đến làm đệ tử đại pháp, không cần đến một giây, chỉ cần tôi vừa nói ra thì họ lập tức nhảy xuống. Quả thật quá đỗi vui mừng. Ai minh bạch đều biết, đây không chỉ là có thể tự cứu, mà còn có thể cứu vô lượng chúng sinh trong thế giới của họ. Đây là việc xuất sắc nhất của vũ trụ tương lai. Trích Thế nào là đệ tử đại pháp, giảng pháp tại các nơi 11. Khi xem đến đoạn pháp này, tôi cảm động không nói nên lời. Thực sự dùng ngôn ngữ của con người, không sao bày tỏ hết được lòng biết ơn đối với sự từ bi cứu độ của sư phụ. Tôi tu luyện đến nay cũng gần 4 năm. Đó là một quá trình thoát thai hoán cốt và tái sinh của sinh mệnh. Nhưng nghĩ kỹ lại trạng thái tu luyện của bản thân, ba việc tôi đều chưa tinh tấn. Học pháp cần nhập tâm hơn, không được bỏ lỡ luyện công mỗi sáng, phải tập trung ý niệm khi phát chính niệm. Đây là những điều mà tôi cần đột phá. Tôi cũng cần gia cường năng lực trong việc giảng chân tướng cứu chúng sinh, không được theo hình thức bề ngoài làm cho có làm là được. Nhân đây, tôi xin cảm tạ sự hỗ trợ và nhắc nhở của những đồng tu xung quanh, để tôi có thể thuận lợi bước trên con đường tu luyện. Tôi sẽ nỗ lực tinh tấn hơn, trở thành một đệ tử đại pháp hợp cách hơn. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Trên đây là thể ngộ tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.